Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Sách mới về chân phước các lô Acutis, từ tin học đến thiên đàng.
Roma, từ tin học đến thiên đàng là ấn bản mới có cập nhật và bổ sung về tiểu sử của chân phước Carlo Acutis do nhà xuất bản Vatican xuất bản từ năm 2016 với tựa đề Một thiên tài tin học trên thiên đàng, tiểu sử của tôi tới Chúa Carlo Acutis.
Tập sách được Đức ông Dario Eduardo Vigano viết lời tựa mới và phần giới thiệu mới có chữ ký của Nicola Guri, tác giả và cáo thỉnh viên phong chân phước cho Carlo. Nội dung được cập nhật theo tình hình hiện tại của tiến trình phong thánh. Dự án xuất bản mới là sự hợp tác giữa nhà xuất bản Vatican và Vatican. Vì vậy, ở bìa sau của sách có mã QR dẫn đến một trang web có bộ phim La Mia Autostrada per il Cielo, con đường cao tốc của tôi dẫn lên trời, và các video khác về cuộc đời của Carlo Acutis. Và ngày 19 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm gia đình Amoris Laetitia. Và từ tin học đến thiên đàng sẽ là một cuốn sách hướng dẫn dành cho các bạn trẻ và các gia đình để mọi người cùng nhau lớn lên, được khuyến khích bởi đặc dụng của một khuôn mặt đích thực như Carlo Acutis. Nhân dịp sách được xuất bản, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận định rằng khuôn mặt của Carlo Acutis ngày càng được chú ý sau khi thiếu niên này được phong chân phước ở Assisi vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Theo Đức Hồng y, hương thơm thánh thiện của thiếu niên này đã vượt xa khỏi triều kích địa phương. Điều này được thể hiện một số lượng lớn khách hành hương từ khắp nơi đến viếng chân phước. Liên quan đến việc Carlo Acutis được mọi người ước muốn trở thành đấng bảo trợ Internet, Đức Hồng y Semeraro giải thích rằng chân phước cần phải được phong thánh trước đã. Trong tiến trình này, cần phải có một phép lạ được nhìn nhận qua sự chuyển cầu của Carlo. Đây là công việc của cáo thỉnh viên. Hiện nay, phép lạ đang được xem xét đến từ Nam Mỹ. Tại thời điểm này, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe khiến việc đi lại và gặp gỡ trực tiếp trở nên khó khăn, điều rất cần thiết để thu thập bằng chứng và thẩm tra. Một tiến trình trước hết diễn ra ở cấp độ tham vấn y tế và sau đó là tham khảo ý kiến của các nhà thần học, xác minh xem phép lạ có phải là kết quả thực sự của việc chuyển cầu của chân phước hay không. Phải có mối liên hệ nguyên nhân và hệ quả, mặc dù không nhất thiết phải chặt chẽ về mặt toán học.
Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic nói, đối thoại liên tôn trong thời điểm đại dịch có tác động tích cực đến thế giới.
Geneva. Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 6 về đối thoại liên tôn với chủ đề vai trò của đức tin đối với thời điểm đại dịch virus corona, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva nhấn mạnh, đối thoại chân thành là công cụ để có một tác động tích cực đến thế giới.
Tại buổi gặp gỡ diễn ra hôm thứ Tư 24 tháng 2, trước hết, Đức Tổng giám mục nói, mỗi người chúng ta đều biết giá trị và tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống. Hội nghị thường niên này cho phép chúng ta chia sẻ những gì quan trọng nhất trên tinh thần tin tưởng và huynh đệ, để chúng ta có thể học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong sự tôn trọng. Sau khi nói về sự tàn phá của đại dịch trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, Đức Tổng giám mục lặp lại giáo lý của Kitô giáo. Thiên Chúa mong muốn sự hiệp thông. Đấng toàn năng đã tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể đi vào tương quan sâu sắc và ý nghĩa với đấng tạo hóa và với nhau. Chỉ qua sự chia sẻ hỗ tương này và cởi mở này, chúng ta mới tìm thấy sự viên mãn và bình an thực sự. Tuy nhiên, theo quan sát viên của Tòa Thánh, đại dịch đã làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện có và gia tăng các mối đe dọa đối với sự hiệp nhất giữa các cá nhân, các dân tộc, các nền văn hóa và các quốc gia, gia tăng bất bình đẳng. Khi nguồn lực và chăm sóc y tế bị hạn chế, mọi người và mọi quốc gia cố gắng lo cho người thân và công dân của mình. Tuy nhiên, cách tiếp cận thiển cận và ích kỷ này trái ngược trực tiếp với sự hiệp nhất và hiệp thông. Việc tích lũy vaccine, đòi quyền bằng sáng chế, đóng cửa biên giới không giúp chúng ta sống sót qua cơn bão của đại dịch. Hơn thế nữa, chúng sẽ gây ra một vết thương sâu hơn nhiều so với chính virus corona. Đức Tổng giám mục nói, đức tin dạy chúng ta nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các truyền thống đức tin đều nhấn mạnh đến tình yêu vị tha, trách nhiệm chăm sóc anh chị em của mỗi người. Trong bài phát biểu, vị đại diện tòa thánh cũng nhắc đến những việc làm cụ thể của giáo hội công giáo đối với đại dịch, như thành lập một ủy ban đặc biệt để ứng phó, trợ giúp những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngài còn nói đến thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, nhằm nhấn mạnh những lời của Đức Thánh Cha. Các tôn giáo trên nền tảng tôn trọng mỗi con người như một thụ tạo được kêu gọi làm con Thiên Chúa, góp phần đáng kể vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công bằng xã hội. Đức Tổng giám mục kết thúc bằng việc đề cập đến bài phát biểu của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn dịp đầu năm. Đại dịch làm cho chúng ta cảm thấy cần nhau hơn. Mỗi chúng ta, theo truyền thống và niềm tin tôn giáo, đều có thể làm chứng cho giá trị và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần bắt nguồn từ tình huynh đệ và niềm hy vọng như một cách hiệu quả nhất để hàn gắn thế giới.
Các giám mục Hoa Kỳ phản đối đạo luật bình đẳng.
New York, năm giám mục chủ tịch của các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã viết thư cho Quốc hội phản đối đạo luật bình đẳng, dự kiến sẽ được Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu trong tuần này.
Năm giám mục là chủ tịch của các ủy ban tự do tôn giáo, bảo vệ sự sống, hôn nhân, giáo dục công giáo và phát triển con người. Các giám mục viết, chúng tôi viết thư này để chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với các luật bảo vệ phẩm giá và đảm bảo sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, cũng như mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với đạo luật bình đẳng năm 2021. Các giám mục nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người, bởi vì mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và vì vậy, phải được đối xử phù hợp bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Điều này phải được thể hiện trong các hoạt động dịch vụ bác ái của giáo hội đối với mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay bất cứ đặc điểm nào khác. Điều này có nghĩa là quyền có việc làm hợp pháp của mọi người phải được tôn trọng, không phân biệt đối xử bất công, và những người có niềm tin khác nhau phải được tôn trọng. Các giám mục cảnh báo về những mối đe dọa do luật gây ra cho cả những người có và không có niềm tin, liên quan đến hậu quả đối với các tổ chức từ thiện và những người được thụ hưởng, chăm sóc sức khỏe và các quyền khác của lương tâm, những người đóng thuế tài trợ cho việc phá thai, tự do ngôn luận, thể thao dành cho phụ nữ và các cơ sở dành riêng cho giới tính. Các giám mục viết, đạo luật bình đẳng thể hiện việc Quốc hội áp đặt những quan điểm mới và chia rẽ về giới đối với các cá nhân và tổ chức. Điều này bao gồm việc loại bỏ khác biệt giới tính và trình bày sai lệch về giới tính như một cấu trúc xã hội đơn thuần. Thay vì khẳng định phẩm giá con người, đạo luật bình đẳng sẽ phân biệt đối xử với những người có đức tin.
Các giáo hội Kitô Malaysia đề nghị chính phủ không trục xuất những người tị nạn Myanmar.
Kuala Lumpur. Hội đồng các giáo hội Kitô của Malaysia đã kêu gọi chính phủ nước này không tham gia vào việc đẩy lui những người tị nạn bằng cách hồi hương những người Myanmar đang tị nạn ở Malaysia. Đồng thời, hội đồng kêu gọi chăm sóc những người đã chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực và bất ổn và không đồng lõa với những vi phạm nghiêm trọng về nhân phẩm và nhân quyền.
Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi chính phủ Malaysia hồi hương 1.086 người tị nạn về lại Myanmar, bất chấp lệnh đình chỉ từ một tòa án. Nhiều hiệp hội và tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền đã cảnh báo chính phủ Malaysia rằng trong số những người tị nạn, có những người dân tộc thiểu số đang căng thẳng với quân đội Myanmar, họ sẽ bị đàn áp tại quê nhà. Tiến sĩ Herman Sastry, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô của Malaysia cho biết, trong điều kiện hiện tại của Myanmar, việc buộc những người tị nạn hồi hương là trái với luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Ông cũng kêu gọi chính phủ cho phép cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tiếp cận đầy đủ các trung tâm giam giữ để xác định người tị nạn và người xin tị nạn và đảm bảo sự bảo vệ dành cho họ. Tuyên bố của Hội đồng các giáo hội Kitô Malaysia bày tỏ hy vọng rằng bao lâu luật pháp và trật tự chưa được khôi phục ở Myanmar và một chính phủ chưa được bầu cử dân chủ được lựa chọn bằng lá phiếu phổ thông của công dân thì chúng ta không nên trục xuất công dân Myanmar đến một lãnh thổ không mong muốn và nguy hiểm. Các giáo hội Kitô nhấn mạnh đến giáo huấn về lòng thương xót và trắc ẩn, vốn là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Sống trong mùa chay, chúng ta được mời gọi suy xét nội tâm và tham gia các hành động bác ái. Có cách nào tốt hơn để sống điều này cho bằng việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người, được dựng nên, được yêu thương và được bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm? Tuyên bố khẳng định, người xin tị nạn, người tị nạn hoặc bất kỳ ai khác đang gặp nguy hiểm đến tính mạng không nên bị buộc phải quay trở lại Myanmar hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi nó có thể phải đối mặt với sự đàn áp và thậm chí bị giết chết trong một tình huống xung đột.
bang Uttar Pradesh thông qua đạo luật chống cải đạo.
Ấn Độ, hôm 24 tháng 2, bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất ở miền Bắc Ấn Độ, đã thông qua dự luật cấm cải đạo do lừa đảo hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm cả kết hôn. Luật 2021 vừa được thông qua này sẽ thay thế luật được thông qua hồi tháng 11 năm 2020. Các hành vi vi phạm sẽ bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 50.000 rupee, tương đương gần 700 đô la Mỹ đối với người vi phạm.
Dự luật quy định rằng không có người nào cải đạo trực tiếp hoặc gián tiếp từ tôn giáo này sang tôn giáo khác bằng việc sử dụng hoặc thực hiện những tuyên bố xuyên tạc bằng vũ lực, ảnh hưởng quá mức, ép buộc, dụ dỗ, thuyết phục hoặc bằng bất kỳ phương thức gian dối nào, cũng như đối với hôn nhân. Theo luật mới, cuộc hôn nhân sẽ bị tuyên bố vô hiệu nếu việc cải đạo chỉ nhằm mục đích đó, trong khi những người muốn thay đổi tôn giáo sau khi đã kết hôn thì phải liên hệ đến thẩm quyền cấp quận. Trách nhiệm chứng minh rằng việc cải đạo không do ép buộc hoặc sử dụng các phương thức gian lận sẽ thuộc về những người bị buộc tội và chính người cải đạo. Nạn nhân của việc cải đạo bất hợp pháp hoặc cha mẹ hoặc người thân của họ có thể gửi báo cáo sơ lược cho cảnh sát và yêu cầu điều tra. Thống đốc bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath thuộc đảng Bharatiya Janata là đảng quốc gia Ấn giáo cho biết luật này nhằm ngăn chặn những nỗ lực nhằm cải đạo những người phụ nữ Ấn giáo sang Hồi giáo dưới hình thức kết hôn, vốn bị các nhà hoạt động cực đoan Ấn Độ gọi là cuộc thánh chiến của tình yêu. Các tổ chức nhân quyền, các nhà lãnh đạo giáo hội và các nhà hoạt động xã hội dân sự khác đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc ngày càng có nhiều bang ở Ấn Độ áp dụng luật chống cải đạo, vốn thường bị lợi dụng và lạm dụng để trừng phạt những người thuộc các tôn giáo thiểu số hoặc những nhà truyền giáo. Dicha Joseph Paplani, thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, nói rằng những luật như vậy đi ngược với tinh thần của Hiến pháp Ấn Độ, vốn đảm bảo cho một công dân tự do tuyên xưng, công bố và rao giảng bất kỳ tôn giáo nào của riêng mình theo lựa chọn của lương tâm. Theo Đức cha Pamplani, các luật chống cải đạo với lý do kiểm soát việc cải đạo do phỉnh gạt hoặc vũ lực nhắm vào các tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu và các tín hữu Hồi giáo. Theo số liệu dân số năm 2011, Ấn Độ có 1,3 tỷ người, trong đó 966 triệu theo Ấn giáo, khoảng 80%, 172 triệu theo Hồi giáo, khoảng 14%, và Kitô giáo là 29 triệu, khoảng 2/3%.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Toại dòng Camilo chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa chay.
Anh chị em thân mến, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai của mùa chay. Và thường Chủ nhật thứ hai mùa chay chúng ta nghe lại các bài đọc và bài tin mừng nhằm củng cố đức tin của chúng ta. Và một trong những mẫu gương về đức tin đặc biệt nhất trong Kinh Thánh đó là Abraham, người đã vâng nghe theo lời của Chúa, dám can đảm hiến tế con của mình, đứa con duy nhất là Isaac cho Chúa. Nhưng không phải vì cái sự thử thách đó mà Chúa lấy đi đứa con của Abraham, mà Chúa đổi lại bằng của lễ khác để thay thế và để cho Abraham cảm nghiệm được đức tin của ông, đem lại một cái giao ước đặc biệt trong tình bạn giữa ông và Chúa như thế nào. Hình ảnh thứ hai về đức tin đó là khi Chúa Giêsu dắt các môn đệ lên núi và Chúa biến hình trước mặt các ông, mà chúng ta nghe trong tin mừng Thánh Marco chương 9 trong Chủ nhật hôm nay. Các ông được Chúa dắt lên núi, kinh nghiệm Chúa biến hình, nghĩa là các ông được nhìn thấy chân dung thật của Chúa. Tại sao các ông được nhìn thấy như thế? Một số nhà thần học chú giải điều này là vì 6 ngày trước đó, Chúa đã loan báo việc Chúa sẽ chịu chết cho các ông. Nhưng các ông không tin, thậm chí Phêrô còn muốn ngăn cản Chúa Giêsu đi lên Jerusalem để chịu chết. Đối với các môn đệ, cũng có thể đối với tất cả mọi người chúng ta, không ai trong chúng ta có thể hình dung được Chúa của chúng ta có thể chịu chết. Một Thiên Chúa là phải uy quyền, phải có nhiều sức mạnh, phải có thể bảo vệ được cả bản thân mình, mà nay lại dám đi lên Jerusalem mà bị giết chết là một điều không tưởng. Thập giá đối với các tín hữu sơ khai ngày xưa vẫn coi nó là một cái gì đó đáng sợ, xấu hổ vì chỉ dành cho người tội nhân. Nhưng tại sao Chúa lại làm như vậy? Và Chúa củng cố đức tin của các ông qua việc Chúa biến hình trên núi để cho các ông thấy chân dung thật của Chúa. Và lúc đó Chúa đàm đạo với hai người là Elia và Môsê. Môsê đại diện cho dân Israel, là người dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập. Môsê cũng là người đã gặp Chúa trên núi trước đó, đã nhận giao ước của Chúa và được Chúa cho gặp bằng việc Chúa đi ngang qua và ông chỉ thấy được lưng của Chúa mà thôi. Elia cũng vậy, trong lúc đau khổ, trong lúc hoảng loạn chạy trốn khỏi sự bắt hại vì đã loan báo về Chúa cho dân Israel, đã chống lại những tiên tri giả theo thần Ba-an, ông cũng bị giết hại và bị rượt đuổi. Và trong cái lúc chạy trốn để không bị giết hại đó, ông gặp Chúa trên núi. Mà Chúa hiện ra với ông như thế nào? Qua cơn gió hiu hiu, không phải qua động đất, không phải qua núi lửa. Hình ảnh thật về Chúa mà Môsê và Elia đã kinh nghiệm được là một Thiên Chúa của sự êm dịu, của nhân từ, của tha thứ, của bao dung. Và chỉ có tha thứ, bao dung, nhân từ có thể được kinh nghiệm một cách cụ thể nhất qua việc Chúa sẵn sàng hy sinh con mình vì tội lỗi của muôn dân. Và chúng ta thấy việc Chúa Giêsu biến hình trên núi giúp củng cố đức tin của người môn đệ về việc Chúa lên Jerusalem chịu chết như là một của lễ để hy sinh đền tội cho dân Chúa. Chúa này không phải là người trừng phạt, không phải là người kết án, không phải là một đấng như là một người cảnh sát cầm gậy đánh đập những người mà phạm tội, hay là bỏ tù, hay là giết hại những ai mà Chúa không hài lòng. Nhưng Chúa của chúng ta là Chúa nhân từ, và Chúa đi lên Jerusalem trên cái hành trình mà chứng tỏ tình thương bao la của Chúa cho những ai tin vào Ngài và tín thác vào Ngài. Đây là một bài học rất đặc biệt cho mỗi người chúng ta trong hành trình của mùa chay thánh. Thứ nhất, chúng ta được mời gọi để nhìn lại hình ảnh mà chúng ta có về Chúa trong tâm cảm của mình. Chúa mà tôi tin là ai? Có phải là đấng đòi hỏi, ra điều kiện, đặt lề luật và xét đoán tôi, hay là Chúa là đấng luôn bao dung, sẵn sàng tha thứ, thậm chí chết vì tôi? Điều thứ hai mà chúng ta có thể suy tư là gì? Nếu tôi kinh nghiệm tin rằng Chúa yêu thương, bao dung và sẵn sàng tha thứ cho tôi, vậy tôi sống như thế nào với tình thương đó? Và tôi dùng tình thương đó để sống như thế nào với tha nhân, với anh chị em của mình? Đôi lúc chúng ta thích là người điều khiển, xét đoán, chỉnh sửa người khác theo ý mình, hơn là chúng ta bao dung, thông cảm và thậm chí hy sinh cho nhau. Ngày hôm nay, nhiều gia đình đối diện với sự đổ vỡ, đau khổ và xung đột chỉ vì không ai sẵn sàng lắng nghe, hy sinh cho nhau. Chữ hy sinh gần như nó không còn trong cái thuật ngữ từ điển sống của mỗi người chúng ta. Khi gặp khó khăn, khi gặp cám dỗ, cái lựa chọn nhanh nhất mà chúng ta làm là bỏ cuộc, bỏ nhau. Thậm chí chúng ta không tin rằng trong cuộc đời mình phải đau khổ. Chúng ta ảo tưởng rằng cuộc sống của chúng ta phải là sung sướng. Và chúng ta thậm chí ảo tưởng về Chúa là người mà phải cho chúng ta sung sướng. Chúng ta đòi buộc cái sự sung sướng và muốn có sung sướng mà thôi. Và khi đối diện với cám dỗ, với đau khổ, với vất vả, chúng ta thà bỏ cuộc hơn là đi qua nó, đối diện với nó và hy sinh chính mình vì yêu thương, tha nhân. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình. Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm lại những lần cha mẹ mình đã hy sinh để cho mình lớn lên. Ai đó đã làm cái gì đó cho mình vì yêu mến mình. Và để cho chúng ta hiểu được rằng Chúa đã yêu thương và hy sinh chính con một của mình vì yêu thương chúng ta. Hình ảnh chân thực nhất mà chúng ta phải kinh nghiệm được về Chúa đó là hình ảnh Chúa yêu thương chúng ta. Và chỉ có khi chúng ta kinh nghiệm được hình ảnh đó, cảm nghiệm được tình yêu đó, chúng ta mới có thể sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân của mình. Ước chi mùa chay thánh này, trên hành trình đức tin của chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ cảm nghiệm một cách sâu sắc tình yêu của Chúa và giúp cho tha nhân kinh nghiệm được tình yêu đó qua chính sự hy sinh và bao dung của mỗi người chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Kinh doanh đặt con người làm trung tâm theo tinh thần Laudato Si của hai bạn trẻ Federica và Bali.
Bali Patwalia, một người trẻ gốc Ấn Độ, và Federica Cristofori, người Ý. Cả hai gặp nhau ở Paris và kết hôn trong năm 2016. Hai bạn trẻ mở một cửa hàng quần áo và một xưởng dệt ở Ấn Độ. Với hai dự án này, đôi vợ chồng trẻ đã cung cấp việc làm với mức lương tương xứng đáng cho nhiều gia đình. Về cửa hàng, Federica giải thích: ban đầu, chúng tôi mua hàng may mặc từ các nhà cung cấp ở Ấn Độ. Đây là những mặt hàng được sử dụng sợi và thuốc nhuộm tự nhiên. Nhưng chúng tôi thường gặp phải vấn đề về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở doanh nghiệp riêng tại Sangane, giao quyền quản lý xưởng in và xưởng may cho em của Bali. Bali nói tiếp: chúng tôi mua một trang trại trong một ngôi làng nhỏ và chúng tôi xây một nhà in. Ở khu vực đó không có nước, nhưng với số tiền kiếm được từ việc kinh doanh, chúng tôi đào một cái giếng và gắn một máy bơm. Mọi người đều có thể tự do đến lấy. Trong ngôi làng này, chúng tôi cung cấp việc làm cho nhiều người. Mọi người có thể làm việc tại xưởng hoặc ở nhà. Những người đóng góp vào việc sản xuất được trả lương theo nhiều hình thức khác nhau, trả theo sản phẩm hoặc theo tháng. Trước khi sản xuất, chúng tôi nói chuyện và thống nhất về mức lương. Họ đưa ra mức lương và chúng tôi chấp nhận đề nghị của họ. Về chế độ đãi ngộ phù hợp với công việc và giờ làm việc, cho phép các công nhân sống xứng nhân phẩm, nuôi dưỡng công ích, có tiếng vang đến toàn thể cộng đồng địa phương. Mặc dù họ đến từ những lịch sử và tín ngưỡng khác nhau, nhưng Federica và Bali có quan điểm chung về Laudato Si. Trong thông điệp năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng những người tin và những người không tin đều có thể đồng ý về thực tế rằng trái đất là một di sản chung. Vì vậy, hoa trái có được từ trái đất phải mang lại ích lợi cho tất cả mọi người. Vì điều này, cũng như vì mối quan hệ gia đình, hai người trẻ đã dành vài tháng trong năm làm việc ở ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ. Như thế, họ có thể chia sẻ về cuộc sống hàng ngày với những người làm việc trong xưởng của họ và góp phần nuôi dưỡng công ích. Bali giải thích: chúng tôi thường dùng bữa chung với các nhân viên tại xưởng. Chúng tôi cung cấp thức ăn và chia sẻ những gì chúng tôi có cho họ. Trước COVID-19, chúng tôi có 32 người làm việc tại xưởng. Sau đó một số muốn tạm dừng. Chúng tôi để họ tự do lựa chọn. Chúng tôi cũng cho phép họ tạm dừng công việc để tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Chúng tôi luôn cần nhiều nhân lực, nhưng chúng tôi không muốn ngăn cản họ. Chúng tôi muốn họ chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng với gia đình. Một quan niệm về lao động và tinh thần kinh doanh đặt con người và nhu cầu con người ở trung tâm. Một lần nữa được Laudato Si mời gọi. Con người là tác giả, là trung tâm của mục đích của tất cả mọi đời sống kinh tế xã hội. Federica nói về hoạt động kinh doanh khác của họ. Ở Ấn Độ, khi quần áo không còn được sử dụng nữa, phụ nữ tái chế, tạo ra mền hoặc thảm để ngồi ở nhà. Đó là một thói quen rất phổ biến ở Ấn Độ, và đó cũng đã trở thành phong cách của chúng tôi nhằm góp phần chăm sóc ngôi nhà chung. Một cách thức hoàn toàn hài hòa với lò đặt tù xì, tái sử dụng, phục hồi chức năng. Hai bạn trẻ đã theo cách này sản xuất ra loại mền Kanta của riêng họ, được làm bằng phế liệu có nguồn gốc từ quần áo cũ. Một đặc điểm khác phân biệt cách thức kinh doanh của hai vợ chồng này đó là mong muốn duy trì sản xuất thủ công trong lĩnh vực in vải. Thay vì thích ứng nhanh chóng với việc in công nghiệp đem lại năng suất hơn, trên thực tế họ thích thiết kế quần áo được in dấu bằng kỹ thuật thủ công cổ điển. Federica giải thích: "Tôi tạo ra các thiết kế ở Ý, sau đó tôi gửi chúng cho nhà điêu khắc ở Ấn Độ. Người tái tạo chúng đúng mẫu và sau đó chúng được sử dụng để in bằng tay. Chúng tôi thích in không theo quy luật, chạm tay vào và thủ công vì đối với chúng tôi, sự hoàn hảo không phải là những thứ gì đó chính xác và theo quy tắc, mà là thứ đặc biệt theo cách riêng của nó, và bản in khối bằng tay theo quan điểm này là hoàn hảo."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Oh. Thanks.